70 lần một phút. Chỉ là một khối cơ vừa bằng nắm tay nằm giữa lòng ngực, bên trong có những khoang rỗng chứa đầy máu. Quả tim như một máy bơm liên tục đưa máu luân chuyển khắp cơ thể, và những nhịp đập của nó theo bạn suốt cả cuộc đời. Tim, chiếc máy bơm. Nắm các ngón tay lại, mở các ngón tay ra, rồi cứ thế nắm lại, mở ra, bạn sẽ hình dung được hoạt động của quả tim một cách đơn sơ nhất. Mỗi nhịp đập của tim gồm hai thời kỳ hoạt động: tim co bóp, tâm thu, để tống máu từ tim ra các động mạch, và tim giãn ra, tâm trương, để hút máu từ các tĩnh mạch trở về tim. Ở người lớn bình thường, mỗi phút tim đập trung bình khoảng 70 đến 80 lần, tức khoảng 100.000 lần mỗi ngày hoặc 40 triệu lần mỗi năm. Nói thế cho dễ nhớ, thật ra nhịp tim thay đổi tùy người, tùy lúc, tăng lên khi cảm động, gắng sức, giảm đi khi thanh thản, nghỉ ngơi. Ở người siêng tập thể dục, thể thao, nhịp tim lúc nghỉ ngơi thường có khuynh hướng chậm hơn người không luyện tập. Chỉ khi nhịp tim dưới 60 lần một phút mới gọi là tim đập chậm, và trên 100 lần một phút mới gọi là tim đập nhanh. Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhịp tim bình thường nhanh hơn người lớn. Sức làm việc bền bỉ. Nếu nắm mở các ngón tay liên tục với nhịp độ 70 lần một phút, thì chỉ sau vài phút bạn sẽ cảm thấy rất mỏi tay. Trong khi đó, quả tim vẫn làm tốt công việc co bóp của mình hết năm này qua tháng nọ. Khối lượng công việc của một quả tim được ước tính ngang bằng với việc bạn dùng tay nâng một quả tạ 4,5 kg từ đất lên độ cao khoảng 1 mét, và cứ đưa lên đưa xuống như thế mỗi phút 2 lần liên tục suốt cả cuộc đời bạn. Liệu những bắp cơ ở tay bạn có làm nổi việc đó không? Vì sao cơ tim không mỏi? Bắp cơ tay thuộc loại cơ vân, không giống như cơ tim. Tuy cả hai loại cơ đều có chứa một sắc tố gọi là myoglobin, nhưng số lượng chất này trong cơ tim nhiều hơn cơ vân. Myoglobin có gắn nhiều dưỡng khí, oxygen hay oxy, và là nguồn dự trữ dưỡng khí cho hoạt động của cơ. Đối với cơ vân, khi lao động nặng nhọc hoặc luyện tập quá sức, nhu cầu dưỡng khí sẽ tăng, nhưng sự cung cấp dưỡng khí từ máu có khi không đủ. Khi đó, hoạt động của cơ vân sẽ tạo ra nhiều axit lactic tích tụ nhiều trong cơ, gây cảm giác mỏi cơ, có khi đau nhức, làm giảm khả năng hoạt động của cơ, buộc bạn phải cho cơ nghỉ ngơi. Đối với cơ tim, do lượng dưỡng khí được cung cấp từ máu và dự trữ trong myoglobin rất dồi dào, nên dù phải tăng hoạt động, cơ tim của một người bình thường sẽ duy trì đủ lượng dưỡng khí cần thiết, tránh được sự mỏi cơ như trường hợp cơ vân. Cấu trúc bơm kép của tim. Sao gọi là bơm kép? Bởi vì quả tim dù là một khối cơ co bóp đồng bộ, nhưng lại được chia thành hai nửa riêng biệt có mục đích hoạt động khác nhau. Cả hai chiếc bơm phải và trái đều có tính năng vừa hút vừa đẩy. Tim hút máu về khi giãn ra và tống máu đi khi co bóp. Cơ tim bên trái dày hơn, khỏe hơn, do đó co bóp mạnh hơn. Tim bên phải nhận máu từ các cơ quan trong cơ thể theo tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới trở về tim, rồi co bóp đẩy máu theo động mạch phổi lên phổi. Máu ở tim phải có màu đỏ thẫm vì chứa ít dưỡng khí, nhiều tháng khí, CO2. Khi đến phổi, máu nhận thêm dưỡng khí, thải bớt tháng khí, hóa thành màu đỏ tươi, rồi theo các tĩnh mạch phổi trở về tim trái. Tim trái nhận máu từ phổi về, sau đó co bóp tống máu ra động mạch chủ để đi nuôi các cơ quan. Trong những buồng tim, mỗi nửa tim phải hoặc trái lại chia thành hai phần. Trên là tâm nhĩ, dưới là tâm thất. Do vậy tim có cả thảy bốn buồng, hai tâm nhĩ và hai tâm thất. Máu từ nhĩ xuống thất phải đi qua van nhĩ thất, bên phải gọi là van ba lá, bên trái là van hai lá. Máu từ tâm thức thì thoát ra các động mạch, qua van tổ chim. Gọi thế vì nhìn từ trên xuống, chúng giống như những tổ chim. Bên phải là van động mạch phổi, bên trái là van động mạch chủ. Khi tâm thức giãn ra, van nhĩ thất sẽ mở rộng cho máu từ nhĩ đi xuống thất, còn van tổ chim đóng lại, ngăn không cho máu từ các động mạch trào ngược vào tim. Khi tâm thức co bóp, van nhĩ thất đóng lại, không cho máu từ thất phục ngược lên nhĩ. Trong khi các van tổ chim lại mở ra, cho phép máu từ tim được tống ra các động mạch đi đến các cơ quan. Sự đóng mở các van tim sẽ tạo nên những tiếng bùm tặc, có thể nghe được bằng ống nghe của thầy thuốc khi khám tim hoặc khi bạn áp tay trực tiếp vào lồng ngực. Mạch vành nuôi dưỡng cơ tim. Cơ tim co bóp để đưa máu đi nuôi cơ thể, nhưng bản thân nó cũng cần được nuôi dưỡng. Hai động mạch vành, một phải một trái, xuất phát từ gốc động mạch chủ, phân nhánh đi cấp máu khắp các vùng của cơ tim. Mỗi phút tim tống ra khoảng 5 lít máu thì có khoảng 250 ml. 5% máu đi vào động mạch vành để nuôi cơ tim. Khi tim hoạt động mạnh, lượng máu vào mạch vành sẽ tăng lên để đáp ứng nhu cầu cần nhiều dưỡng khí của cơ tim. Sau khi được cơ tim sử dụng, máu sẽ tập trung vào các tĩnh mạch vành rồi trực tiếp đổ về tâm nhĩ phải. Khi tim co bóp, máu được đẩy đi nuôi các cơ quan, nhưng do lúc đó áp lực trong tim đang tăng cao nên máu mạch vành không vào cơ tim lúc đó được. Chỉ khi tim giãn ra, áp lực giảm đi, máu mới đến nuôi cơ tim được. Thế mới thấy cái cao thượng của tim, dọn cổ cho người ăn trước, mình ăn sau. Ở người lớn tuổi bị xơ vữa động mạch vành, lượng máu đến nuôi dưỡng cơ tim sẽ bị giảm đi, gây ra bệnh thiếu máu cơ tim. Mà nặng hơn là nhồi máu cơ tim, dễ gây suy tim, thậm chí tử vong. Bộ phận phát điện của tim. Bạn có thể co duỗi tay chân tùy ý, nhưng quả tim thì co bóp đều nhịp một cách tự động, chứ không tuân theo ý muốn của bạn. Cơ vân ở tay, chân, thân mình co duỗi được nhờ những xung điện từ não theo các dây thần kinh đến kích thích cơ. Cơ tim co bóp được là nhờ sự kích thích của những xung điện được phát ra từ một điểm nằm ngay tại tim. Điểm đó là nút xoang, nằm trong vách cơ phần trên của tâm nhĩ phải. Nút xoang được ví như một máy phát điện riêng của tim, tự động phát ra những xung điện đều nhịp, kích thích cơ tim co bóp, tạo nên nhịp tim 70 đến 80 lần một phút ở người bình thường. Nút xoang bắt đầu hoạt động rất sớm, tạo nên nhịp tim thai ngay từ tuần lệ thứ tư của thai kỳ. Nút xoang hoạt động độc lập, do vậy quả tim nếu được mang ra khỏi cơ thể một cách nguyên vẹn vẫn tiếp tục co bóp một thời gian trước khi yếu dần rồi ngưng đập hẳn. Kích thước chỉ vài mm nhưng nút xoang có tuổi thọ lâu hơn hẳn bất kỳ loại pin hay máy phát điện nào do con người chế tạo. Thật ra tim còn vài bộ phát điện khác nhưng yếu hơn và phát xung điện chậm hơn, nên trong điều kiện bình thường, nút xoang giữ quyền làm trung tâm chủ nhịp của tim, tức quyết định tim sẽ đập bao nhiêu nhịp trong một phút. Khi con tim xao động, bình thường bạn không thể tự nghe được tiếng tim của mình, nhưng hãy thử gắng sức làm một việc nặng như chạy nhanh vài trăm mét, vác một bao nặng lên cầu thang. Bạn sẽ cảm thấy quả tim đập thình thịch trong lồng ngực, ta hay gọi là đánh trống ngực. Cảm giác này cũng xuất hiện khi tâm lý căng thẳng, lo âu, sợ hãi, vân vân. Những bạn trẻ lần đầu hò hẹn, ngắm nhìn hoặc nắm tay người yêu, và cả những cặp vợ chồng khi gần gũi đều cảm thấy hồi hộp, phập phồng, tim đập thao thao. Mà để thi vị, ta hay bảo là con tim lên tiếng. Những hiện tượng trên đều là hậu quả của sự kích thích hệ thần kinh giao cảm khi ta xúc động, gắng sức. Còn khi nghỉ ngơi, tâm trí thoải mái, hệ giao cảm sẽ cân bằng với hệ đối giao cảm để nhịp tim trở về bình thường. Những sự điều chỉnh này hoàn toàn tự nhiên và cần thiết để đưa quả tim bắt nhịp với những nhu cầu hoạt động trong cơ thể của bạn.